Mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8, cũng là ngày đầu khóa tu mùa thu năm 2002. Và đây là bài pháp đầu tiên cho cái khóa tu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp giữ thể diện cho nhau. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói giữ thể diện có nghĩa là mình đừng để mình mất mặt á, phải không? Thì tất nhiên là chúng ta muốn cho chính mình không bị mất mặt, mà đồng thời chúng ta cũng không nên làm cho người khác mất mặt. Đó là cái cách mà tự trọng nhân cách hay là giữ gìn thể diện cho nhau. Thì kính thưa quý vị, trong một hôm chúng tôi cùng với hai người bạn cũng là Phật tử đi dự một buổi cơm khách. Trong buổi cơm khách đó, vì chủ nhà anh ta cũng rất là hiếu khách mà cũng nói chuyện cũng hơi nhiều. Lẽ tất nhiên là vì nói nhiều cho nên quý vị biết rằng là không thể nào mà tránh khỏi cái lỗi lầm. Đấy. Thì anh ta nói hết chuyện này tới chuyện khác, và lẽ tất nhiên là trong đó có cả những cái yêu và khuyết điểm của các tôn giáo. Thì trong đó ông ta trình bày về cái quan điểm sống của cuộc đời. Ông nói rằng là có vẻ chắc chắn, ông nhấn mạnh rằng là muốn cho cuộc sống hạnh phúc, cái việc làm đầu tiên vẫn là đơn vị gia đình. Và tất cả con người ở trên cuộc đời này, không có người nào thoát khỏi được sanh già bệnh chết. Đó là lời nói của Đức Kitô đã dạy như vậy. Thì thưa quý vị, riêng và cá nhân chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng cái ông anh bạn chủ nhà đó đã lầm. Tôi biết như vậy và chắc chắn như vậy. Điều đó không có ngờ vực gì nữa. Tuy nhiên tôi vẫn giữ cái im lặng. Trong lúc đó thì có một anh bạn cùng đi với tôi. Thì anh ta để tỏ cái sự hiểu biết của mình, để muốn cho cái ông chủ nhà thấy được cái sự quan trọng của anh ta. Cho nên là anh ta tự nguyện đứng lên để mà trình bày về quan điểm của mình. Và lẽ tất nhiên là trong số đó có rất nhiều người, đâu có ai nhờ anh ta làm chuyện đó. Không có nhờ anh ta làm cái ý kiến, mà cũng không có nghĩa là nhờ anh ta đến chánh. Nhưng mà anh ta tự nhận lấy cái việc cải chính. Cho nên anh ta đứng dậy mới bảo cái anh bạn chủ nhà, nói rằng này anh bạn này, anh nói đó là muốn gia đình có hạnh phúc thì cái đơn vị nhỏ nhất là gia đình. Thì anh nói cái điều đó đúng. Nhưng mà anh nói rằng Đức Kitô giáo nói rằng không ai thoát khỏi sa nhập biển chết, đó là sai. Là tại vì á, tôi biết chắc là không phải Đức Chúa Kitô nói, mà đó là Đức Phật nói. Cho nên là anh phải ăn nói cho cẩn thận á, không thể đem cái lời nói của Phật mà nhét vô miệng Chúa được. Anh ta cãi lại hả? Anh ta cãi là không thể nào mà dùng cái lời nói của Phật mà nhét vô miệng Chúa. Thì lúc đó là cái anh bạn chủ nhà cũng đâu phải là tay vừa. Tại vì mình cũng là chủ nhà mà tự ái quá, thấy anh bạn đứng lên mà chỉ trích mình giữa đám đông rồi anh cũng tức. Anh mới cãi lại. Anh đâu có nhận mình lầm. Anh cãi lại, anh nói sao? Cái câu đó Đức Phật nói phải không? Không thể nào được, thật là chuyện vô lý. Tại vì đó là trong Thánh Kinh cũng nói như vậy, nói rằng Chúa, nó là Đức Kitô nói. Rồi tôi cũng còn nghe ở trên radio mà các cha cũng có giảng rằng là cái đó là sanh già bệnh chết là Chúa Kitô nói, mà đâu có lầm lẫn được. Anh cười lại. Thì khi mà cười lại như vậy rồi đó, thì anh ta xác định rằng Đức Chúa Kitô nói rõ ràng chứ không có Phật nào nói hết trơn á. Thì cái anh bạn cùng đi với chúng tôi thì anh ta cũng hăng lắm. Lúc đó coi như là anh ta ngồi, nghĩa là có một người bạn khác cũng ngồi ở bên cạnh. Và anh này thì là nhiều năm kinh nghiệm, lẽ tất nhiên là có thầy là thầy mà làm sao không biết. Nhưng mà đến khi về sau này anh mới nói là lý do mà con không có hỏi thầy đó là tại vì nói thầy đó, tức là thầy có cái nói ra thì tức là thầy binh cho thầy, cho nên là con muốn hỏi một cái anh bạn đó. Thì anh ta mới hỏi cái anh bạn, hỏi rằng bây giờ đó anh là cái người mà nghiên cứu về Phật pháp nhiều năm, bây giờ anh nói một cái tiếng công bình để cho giữa tôi với anh chủ nhà này đó ai đúng ai sai, ai lầm ai không lầm, ai phải ai trái. Thì khi mà nói anh ta hỏi ý kiến một cái anh bạn khác ngồi ở bên cạnh chúng tôi đó, thì lúc đó anh bạn ngồi bên cạnh chúng tôi là giẫm lên chân tôi một cái, thì đồng thời anh ta đá nhẹ vào cái chân anh kia, nghĩa là đá dưới bàn ha. Khi mà đá xong rồi đó thì anh đứng dậy anh tuyên bố, anh nói rằng là cái anh bạn của tôi đã lầm rồi, cái ông chủ nhà nói đúng, cái câu nói đó là ở trong Thánh Kinh mà tôi cũng nghe các cha giảng ở trên radio nói là Chúa coi như là Đức Kitô nói như vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà ra về cái anh bạn kia anh tức lắm. Anh nói là không biết vì sao ông ăn uống cái kiểu gì mà lại mới khi đi ăn tiệc một chút mà quên hết những cái mình học rồi. Chửi anh bạn kia, nó mới vừa ăn tiệc của người ta một chút là quên những cái học của mình rồi. Rõ ràng là anh biết cái đó là Phật nói mà tại sao anh nói là Chúa nói là Đức Kitô nói. Thì là hai lúc đó là hai người cãi với nhau. Thì cái anh bạn kia đó, anh mới nói là cái chuyện đó là tôi biết rằng dĩ nhiên á, là cái câu nói đó đó là tôi biết là Đức Phật nói rõ ràng, nhưng mà anh cứ biết rằng anh tới anh ăn cơm nhà người ta là anh là khách mà, thì ít ra đó anh phải giữ cái mặt mày người ta một chút chứ. Anh tới ăn cơm khách của người ta thì tại sao rằng anh, nghĩa là trong một cái buổi họp mặt vui vẻ như vậy mà tại sao anh lại muốn chứng minh rằng là cái người đó là sai, người đó là lầm? Có phải là anh làm như vậy mà người ta có cái cảm tình với mình đâu? Có phải mà anh muốn chứng minh cái điều mà anh thấy anh biết là đúng đó rồi người ta là quý trọng anh chỗ nào đâu? Thay vì đó là anh cứ im lặng, anh giữ cái thể diện cho người ta một chút. Tại vì đông khách quá mà anh nói như vậy là bể mặt người ta rồi. Đó là cái lý do mà khi mà anh hỏi cái ý kiến tôi thì tôi phải nói vậy thôi. Thì kính thưa đại chúng, cái anh bạn kia anh mới rầy cái người bạn mà tranh luận đó. Anh nói rằng là cái ông chủ nhà cũng không có hỏi cái ý kiến của anh, ông cũng không cần cái sự mà cái bằng bình luận của anh. Tự nhiên anh đứng ra anh tranh luận, anh gây với người ta làm gì chuyện đó? Nghĩa là tôi nói anh biết rằng là đừng có gây lộn với ai hết. Hơn nữa đó là có nói thì cũng vậy thôi, ai nói cũng vậy thôi, đâu có khác gì. Tại vì đó, nếu mà một cái lời đó anh cứ cãi quyết rằng Đức Phật nói, mà trong khi đó anh là đệ tử của Đức Phật, anh không có thực hành, rồi thì sao? Còn trong khi đó cái người bạn Kitô giáo đó, người ta cứ cãi quyết rằng cái lời nói đó là Đức Kitô nói, người ta đem ra thực hành, người ta làm triệt để với cái tinh thần đó. Vậy thì nếu mà anh so sánh với hai cái lớp người như vậy thì ai khá hơn ai? Cái điều quan trọng ở đây đó, nó phải là ai nói, mà giả dụ cái câu nói đó là Đức Phật nói hay là ai nói đi nữa cũng vậy, cái quan trọng là ở cái chỗ thực hành, chứ không phải là cái chỗ mà ai nói. Khi mà hai người cãi lộn như vậy một hồi, cái này chúng tôi thấy hai bạn này cãi càng lúc càng hăng, thì lúc đó tôi mới xin góp ý kiến. Nói thôi được rồi, để cho tôi có ý kiến. Nói thiệt ra là hai anh cãi không bằng tôi hồi nhỏ đâu. Tôi hồi nhỏ cãi còn nhiều hơn nữa, mà thành vì vậy thầy Hồng Trung mang cái tiếng là nhiều kiện, cãi dữ lắm. Hồi nhỏ nó nói thiệt, các bạn hữu, thầy cũng là người thích tranh luận cãi. Lúc đó là có một ông sư huynh, hai anh em mà cãi, quý vị biết rằng là cãi lúc nào cũng cãi, mà chỗ nào cũng cãi. Nghĩa là có lần mà một ông sư huynh nó tranh luận, mà sau khi thời tụng kinh buổi tối, tụng kinh buổi tối ra là hai anh em bắt đầu cãi. Cãi thì lúc đầu còn thấy các huynh đệ đi qua đi lại hồi thấy vắng teo, không có ai hết trơn á. Rồi một hồi các ông thầy ông thấy hai người cãi hăng quá mới ra nói thôi tụi con đi ngủ để mai dậy công phu á. Thì lúc đó cũng không biết rằng là bao nhiêu giờ, nhưng mà cái điều là cãi chưa xong cho nên hai huynh đệ mới dắt nhau ra ngoài vườn. Dắt nhau ra ngoài vườn cãi. Cãi đến một hồi cái thấy ở trong các huynh đệ dậy đi công phu sáng thôi, biết là tới giờ công phu sáng thôi, đi vô công phu luôn. Không ngủ. Mà đó là thường xảy ra lắm. Đến khi sau này mà cãi, các sư huynh của thầy nói rằng là Đồng Trung nó lớn cho nên đi học luật sư được. Cãi như vậy đó. Thì thấy hai người bạn nó nói như vậy đó, thì nghĩa là thầy mới góp ý kiến, thầy nói rằng hai anh em cãi không bằng thầy hồi nhỏ đâu. Rồi để nghe thầy nói. Thì thưa quý vị, coi như là cái chuyện mà thầy cãi đó, dường như là con người nó có một lúc thôi. Cho nên là độ khoảng năm 1900, coi như là 68, lúc đó là ông sư huynh của thầy mất. Nhưng mà không biết là sau cái thời gian mà ông sư huynh của thầy mất rồi đó, là không thích cãi nữa. Hình như là không có đối thủ hay sao đó. Cho nên nhiều khi là nghĩ lại là cái những cái vụ mà cãi lộn á, mình thấy mắc cỡ. Tại vì lúc cãi thiệt ra đó, nếu mà biết cãi để mà chọn một cái đúng á, thì không sao. Nhưng mà bình thường khi mà cãi nhau rồi là ai cũng giận nhau hết á. Quý vị để ý không? Hãy cãi nhau rồi là một hồi là giận nhau à. ít có cái chỗ mà ít có cái chuyện mà cãi nhau rồi mà thông cảm nhau lắm. Nhưng mà thầy được cái là cãi cãi chứ là không có phiền giận, nhưng mà anh em gặp nhau thích cãi lắm. Thì đây thưa quý vị, coi như là đến khi sau này thầy mới cảm thấy mắc cỡ rằng là không biết rằng cái lý luận của mình hồi đó như thế nào mà là thích cãi mà cãi nhiều, nghĩa là gần như là ngày nào cũng có đề tài cãi à, nhưng mà là không thấy hết. Nhưng mà càng lớn á, thì chúng tôi mới càng nhận ra một điều rằng là trong cái thời gian còn nhỏ đó, là thấy rằng là trong những cái cuộc tranh luận và sau nhiều lần kinh nghiệm thì tôi thấy rằng cái hay nhất á, mà để cho mình thắng cuộc tranh luận á, là tốt hơn hết là tránh hẳn, đừng bao giờ cãi. Là tại vì quý vị biết sao? Bởi vì 10 lần thì có tới 9 lần sau khi cãi là không ai chịu mình sai hết. Quý vị có đồng ý không? Cãi chết đã rồi thì vẫn ấm ức trong bụng mà mình thấy rằng mình vẫn đúng. Dù cho là mình đuối lý nhưng mà mình thấy vẫn có đúng như thường. Thì như vậy trong các cuộc tranh luận không ai thắng ai hết. Mà quả thực như vậy, tại vì nếu mà chúng ta thua đó thì mình đã thua rồi. Còn mà thí dụ như là chúng ta thắng thì cũng thua luôn. Thì quý vị biết tại sao mình thắng mà lại thua, là tại vì thí dụ mình á, chúng ta mà có thắng đối thủ một cách oanh liệt, một cách rõ ràng, một cách rực rỡ rồi đó, nghĩa là mình làm cho cái người kia thấy rằng họ dở hơn mình, thấy rằng là họ là một cái người ngu. Nhưng mà ở đời thưa quý vị, không có ai là chịu mình là ngu hết á. Để mà nói tới mình là mình nghĩ rằng mình là cũng không hơn thiên hạ thôi. Cho nên chắc chắn là không ai mà chịu mình thua. Cho nên vì vậy đó, chúng ta đã làm tổn thương tới cái tự ái, tới cái lòng kiêu căng của người ta. Người ta tức giận vì thua, có phải không? Một người nào mà thua đó, thí dụ mình mà thắng thì cái tâm của mình càng cao ngạo, nhưng mà người thua đó thì họ lại sanh ra cái oán thù, thì lúc đó họ lại càng ngoan cố hơn. Rồi mình làm gì họ? Lúc đó là họ cãi bừa, mà cãi bừa không được thì chửi. Cho nên là đối với một cái người mà có học mà đi ra ngoài đường mà cãi á, cãi lộn với ngoài đường á, thì người ta nói là chén kiểu mà đụng với chén sành thì ai hơn, có phải không? Hơn nữa là người ta nói là nhất lý nhì lì thứ ba liều mạng, mà đâu có ngán gì nữa. Lý với lì là cãi không bao giờ cùng tận hết á. Cho nên á, là mình nghĩa là dù cho thắng người ta nhưng mà người ta vẫn cứ ngoan cố, rồi mình làm gì họ? Nhất là đối với cái tuổi trẻ thưa quý vị, tuổi trẻ đó mình nhìn vậy đó, chứ mà tuổi trẻ nó có một cái tâm lý kỳ lạ lắm. Có những cái đứa trẻ đó mình nói nó sai, mình càng nói nó sai bao nhiêu nó càng làm cho sai bấy nhiêu, có không quý vị? Gặp ai gặp lần nào chưa? Mà ngay cả có những cái đứa bé đó nó làm đúng mà mình khen nó làm ngược lại. À, có nhiều cái đứa bé kỳ cục lắm. Mà chính hồi mà chúng tôi học đó, có một cái cô bé kia, cô cũng nói thẳng à, cô nói không biết tao làm sao mà có cái tánh lạ lắm. Tự nhiên tôi đang học giỏi, ba mẹ thì kêu mời bạn bè tới là khen trước mặt bạn bè, đưa phần thưởng, tự nhiên tao muốn làm ngược lại, tao muốn học cho dở à. Quý vị thấy có chướng không? Nhưng mà đó là thiệt đó. Cái nhiều đứa bé nó vậy, nghĩa là khen nó làm ngược lại. Và cuối cùng nó trở thành sai thì mình làm gì nó? Kính thưa đại chúng, Cho nên đó, những ai bắt buộc người khác nghe thì họ luôn luôn vẫn giữ cái sai của họ, họ không bao giờ họ nghe mình đâu. Cái điều đó là điều chắc chắn như vậy, mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị biết như vậy. Hình như từ khi mà có chùa Dược Sư, khi mà về đây thường thì cũng vậy, mà đặc biệt là trong cái khóa tu thì chúng tôi thường khuyến khích các thầy, các cô hay là các Phật tử cũng phải vậy. Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Thầy đề nghị đại chúng là nên tuân theo cái điều này, không bao giờ tranh luận và không bao giờ cãi cọ với bất cứ một ai. Bởi vì không phải là tranh luận mà làm cho người ta tin mình, cũng không phải cãi cọ lý sự với người ta nhiều mà người ta quý mến mình. Hai cái việc cãi cọ và quý trọng mình là một hai cái việc khác nhau. Muốn dẫn dụ người ta tin mình hoặc là muốn dẫn dụ người ta đi vào đạo tin đạo, cái phương pháp tốt nhất vẫn không phải là cái phương pháp tranh luận mà có thể đem cảm tình cho người ta được. Mà càng cãi cọ, càng lý luận bao nhiêu á thì người ta càng sợ, người ta gặp mình người ta chạy trốn bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, đây là một cái trường hợp cụ thể cũng ở tại Mỹ này. Chúng tôi có một anh học trò, anh ta thì đẹp trai dễ thương, tên là Trí, nhưng mà hiếu thắng lắm. Con người thì trung hậu giản dị, nhưng mà có phải thích cái là cãi. Nhưng mà nếu so ra ngày xưa đó, có lẽ anh ta cũng cỡ thầy à, chứ không hơn. Mình thích cãi lắm, nhưng mà cái điều là thầy đỡ cái là không có bướng. Anh này vừa cãi mà vừa bướng nữa. Thưa quý vị, cái bướng của anh ta như thế này. Nếu mà so ra, thưa quý vị, ngày xưa thầy không có bướng như vậy, chắc là lễ tạng mình tu hả. Còn anh này bướng dễ sợ lắm. Anh ta làm cái đại lý, làm cho một cái hãng bán xe hơi, nhưng mà không có thành công. Quý vị biết tại sao không thành công không? Tại vì đó, chỉ vì anh ta là thích cãi với những cái người mà khách hàng tới mua xe. Người ta tới, người ta nhờ anh, nghĩa là đi dẫn người ta coi xe thì thôi. Nhưng mà rồi đó quý vị, chạm mặt ai rồi là anh tranh luận, anh cãi, anh la ó om sòm. Cãi một hồi là coi như là không tự chủ được. Rồi á, người ta có không bỏ đi thì anh đuổi người ta đi à. Quý vị coi, mời người ta tới mua xe mà cái gì anh cũng muốn là cái ý kiến của anh đúng thôi. Anh nói riêng một hồi cái lần khách hàng bỏ đi hết trơn. Thưa quý vị, cái lý do đó thường thường là cái người mua tới họ có quyền chê, họ có quyền hỏi. Nhưng mà có lần quý vị có một cái ông khách mà dám chỉ trích cái hãng xe Toyota, anh nhảy là bóp cổ người ta luôn. Nghĩa là anh bóp cổ người ta mà anh đỏ mặt tía tai lên. Anh nói là tại sao lại dám chỉ trích cái hãng xe Toyota mà ảnh là cái người đại lý. Anh tức đỏ mặt lên, nghĩa là coi như anh làm như vậy rồi khách hàng mà sợ quá. Hình như thưa quý vị, coi như là anh ta lúc nào cũng là thắng trong những cái cuộc mà cãi lý với khách hàng. Mà rồi về sau á, anh mới tới chùa, anh mới nói thiệt. Anh nói rằng, thưa thầy, con đã nhiều lần làm cho những cái khách hàng đó nó ngậm câm, nó bực mà nó phải ra về. Tới mua xe hỏi ảnh, mà anh hỏi là anh nói là nó cãi lý với con một hồi là nó phải ngậm miệng là nó ra về thôi, không có cách chi mà nó cãi con nổi được. Nhưng mà thưa thầy, khách hàng thì ngậm câm ra về, nhưng mà bù lại con không bán được gì hết. Cái đó là chắc chắn rồi. Người ta tới mua hàng, mình mời mình năn nỉ còn chưa chắc mua, mà huống chi là anh chàng này mà vừa cự vừa chửi vừa đuổi người ta thì làm sao mà mua được. Cho nên là khi mà anh ta nói như vậy rồi đó, thì chúng tôi mới chia sẻ cái kinh nghiệm với anh đó. Chúng tôi nói rằng cái nguyên tắc mà đối xử đó, thực ra đây không phải là cái vấn đề mới mẻ gì cả, nhưng mà nếu mà khéo sử dụng và làm mới thì chắc chắn nó sẽ mới. Cái công việc thứ nhất của tôi, chúng tôi chia sẻ với cái em đó đó, là đây không phải là cái cách ăn nói. Chúng tôi không dám chia sẻ cái cách ăn nói, nhưng mà muốn chia sẻ tới cái cách giữ miệng giữ mồm. Giữ miệng giữ mồm, đừng có cãi, đừng có gây lộn với người ta. Thì thưa quý vị, nghĩa là sau nhiều lần nói chuyện, và bây giờ đó, anh ta là một cái người thành công nhất và được lòng khách hàng nhất. Thì bây giờ cái công ăn việc làm của anh ta ra sao, thì bây giờ xin quý vị nghe cái câu chuyện mà anh ta trình bày với chúng tôi. Anh nói rằng là thưa thầy, từ khi mà con lên chùa con gặp thầy, con nói chuyện với thầy rồi đó, con giữ miệng của con ghê lắm, không bao giờ cãi với khách hàng. Bây giờ thì cái việc của con mua bán khá lắm, ai tới là nhất định tìm trí cho được thôi. Bây giờ thì con tiến triển ngoài sức cái tưởng tượng của con, là nhờ thầy mà con có một cái sự thành công rực rỡ như vậy. Ở đây thầy phải biết rằng là con tuân thủ cái lời thầy dạy tới cỡ nào. Là có lần con tới nhà một khách hàng, cái ông này cũng thuộc về cái loại mà cãi, cũng thuộc về cái loại lý sự. Con vừa gặp mặt con là ông nói rằng, tôi nghe người ta nói rằng là hãng xe Toyota là bền là đẹp, nhưng mà với tôi thì tôi không thấy như vậy. Dưới con mắt tôi là tôi thấy hãng Toyota đó không có cái gì đáng nói hết đó. Cái hãng Honda mới là tuyệt, cái hãng xe Honda mới là tuyệt nhất, còn mà hiệu Toyota là quá tệ. Ngay cả như mà kêu tôi mà cho thì tôi còn không nhận, huống chi là tôi bỏ tiền ra tôi mua. Trí nói với thầy, nói thầy biết không, con nghe nói con tức gớm lắm. Cái hãng mình đẹp chắc chắn như vậy mà ông dám là cái đồ bỏ cho không thèm. Con định cười cho ông một trận nhưng mà nhớ tới lời thầy, cho nên là con không nói gì hết. Nghĩa là con nghe ông khách hàng như vậy đó, thầy biết là con giận lắm, nhưng mà con giữ miệng con được, là đừng có bao giờ tranh cãi. Và cuối cùng đó, là con nói với ông một cái lời hết sức là ngon, hết sức là ngọt dịu. Con nói với ông ta rằng là thưa ông, cái hãng xe Toyota nó tốt lắm, nhưng mà hãng xe Honda nó tốt lắm. Tức là tại vì ông khách ông khen xe Honda mà. Thì anh ta mới nói rằng thưa ông, cái hãng xe Honda tốt lắm, nếu mà ông mua cái hãng xe đó thì chắc chắn là không lầm. Cái hãng xe đó tin cậy được là tại vì người ta chế tạo ra những cái đồ rất là đẹp. Cho nên tôi bảo đảm ông mua cái hãng xe Honda là không lầm. Kính thưa đại chúng, thì Trí em đã nói rằng là thầy biết không, ông nghe con nói như vậy là ông cứng miệng, ông không nói được nữa. Tại vì con cứ khen xe Honda là tốt cho nên ông cứng mồm, ông không dám nói được nữa. Không có cái lý do nào mà để mà tranh luận với con được hết á. Tại vì ông muốn tranh luận, ông muốn cãi, mà con khen theo cái kiểu ông nói cho nên là ông không có cãi được con. Tại vì ông đó là bảo xe Honda tốt thì con cũng nói xe Honda tốt, mà chắc chắn là 100% như vậy. Cho nên là ông không nói gì được. Không lẽ mà ông cứ ngồi cả buổi chiều ông cứ lặp đi lặp lại là cái hãng xe Honda tốt, ông không thể nói như vậy được. Cho nên là ngay tại đó là con chấm dứt được cái ý của ông muốn rồi. Cái là con nói chuyện một hồi là con lái ổng qua, con mới khen cái xe Toyota của con. Con mới trình bày cái xe Toyota là nó bền, là đi 100 mấy chục ngàn mai mà vẫn giống như là mới mua. Con khen một hồi, cuối cùng cái là ông chịu phép và ông bằng lòng mua 2 chiếc xe Honda luôn. Bằng lòng mua 2 chiếc xe Toyota luôn. À, thì thầy biết không, nghĩa là trước đây đó, lúc mà chưa gặp thầy, nếu mà có một cái khách hàng nào mà chỉ trích hãng Toyota mà tân bốt hãng xe Honda là nhất định là con bóp cổ nó liền. Nhưng mà bây giờ là con không có cái chuyện đó. Mà thưa thầy, đã có một lần có một anh khách hàng làm con nổi điên lên đó. Con đã phang cho hãng xe Honda mấy cú rồi. Nhưng mà càng phang xe Honda mấy cú đó là những cái ông khách hàng đó càng đứng lên bảo vệ cái hãng xe Honda. Họ càng bênh vực và tin chắc rằng là cái hãng xe Honda là hơn những cái hãng xe khác. Thành đôi khi con nhìn cái sự thành công của mình bây giờ, tức là anh Trí nó vẫn còn nói với thầy ha, là đôi khi con nhìn cái sự thành công của con bây giờ đó, nghĩ tới trong quá khứ con cũng tự hỏi rằng là với cái tinh thần như vậy, với cái tánh tình như vậy, làm thế nào mà để mình có thể bán hàng được. Tức là quý vị thấy rằng một cái người mà dealer, một cái người mà bán hàng, mà khách hàng tới mà năn nỉ còn chưa mua mà chửi mắng đuổi thì làm sao ai mua được. Nên cho nên là anh nhìn lại cái quá khứ của anh á, thì cuối cùng anh nói rằng con đã phí rất nhiều năm để mà tranh luận, gây lộn xộn, tạo cho một cái sự phản kháng lại cho chính mình. Cho nên nó xin thầy chứng minh cho con tuyên bố là từ đây về sau con không nói gì hết. Tức là anh ta tuyên bố là làm thinh, không nói gì hết. Rồi kết luận của anh ta nói rằng càng làm thinh bao nhiêu càng có lời bấy nhiêu thầy. Đó là cái lời của em nó nói như vậy. Thì thưa đại chúng, những cái yên lặng mà được coi là sấm sét để mà chuẩn bị cho một cái thành công lớn cho mình trong tương lai đó, thưa quý vị, cái điều này nói dù như chơi, nhưng mà thực sự trong tất cả những cái nhà chính trị không thể thiếu cái quan điểm này. Trong đó chúng ta thấy rằng ông Franklin, ông đã khéo léo ông nói như thế này: mình mà tranh luận và cãi lẽ có thể làm cho người khác ngượng được, nhưng mà thắng như vậy đó, nó không có ích lợi gì hết. Là bởi vì á, không khi nào làm cho người ta thành thật đồng ý với mình. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà thua đó là tại vì mệt quá không cãi nổi thua thôi, phải không? Nếu mà thua là tại vì có một cái áp lực nào đó mà mình thua thôi, chứ còn cái đồng ý với mình không chắc là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng cái ý kiến là giữ thể diện cho nhau. Để quý vị tự chọn lựa, một đàn thì rực rỡ, hiên ngang, thắng người ta, nhưng mà đó chỉ về cái phương diện lý luận thôi. Một đàn á thì được người ta đồng ý với mình. Vậy thì á, quý vị lựa chọn một. Nếu có thể được hai điều, nhưng mà thưa quý vị khó mà nói tới hai điều, mình có thể lựa chọn một thôi. Kính thưa đại chúng, cũng vấn đề mà cả lý, để ghi lại một cái chứng tích thành công của một cái anh hùng thích cả lý. Có một cái tờ báo ở Boston, họ chép là một cái đoạn văn rất là ngộ nghĩnh, rất là khôi hài. Cái đoạn văn đó như thế này:
Đây
là nơi an nghỉ nghìn thu của anh William Joy. Y suốt đời hăng hái bênh vực cho ý kiến của y. Y có lý trong đời y. Nhưng có lý hay vô lý, y cũng vẫn chết, không hơn không kém. Quý vị thấy không? Có lý hay là không có lý rồi cũng chết như thường thôi. Chứ đâu ai mà có lý rồi mình sống trường thọ đâu. Mà cái đoạn văn này vô hình trung lại hợp với cái đoạn văn trong sám hồng trần mình thường tụng. Nghĩa là thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cùng chung một gò. Phải không? Là ngu si, là trí, là giàu nghèo sang hèn, chết rồi cũng chung một gò thôi. Đâu ai hơn ai đâu. Thành thưa quý vị, thành thật mà nói đó, trong trăm lần cả lý, lần nào chúng ta cũng cảm thấy mình có lý hết. Quý vị cứ để ý coi, khi mà nói ra với người ta là mình thấy là mình có lý thôi. Dù cho là có ai mà cái ý kiến mà trung thực xây dựng với mình, chỉ làm cho mình ghét thêm thôi, chắc chắn mình không thấy cái ý của mình sai. Luôn luôn ý của chúng ta đúng hết. Và thưa đại chúng, ngàn lần có lý đó, trong khi chúng ta hăng hái chứng minh cái điều đề nghị của chúng ta, nhưng mà chúng ta phí thời giờ vô ích, là tại vì không thể nào thay được ý kiến một người khác. Có phải không? Mình càng chứng minh, càng làm cho nó ra lẽ, thì người ta lại càng giữ cái ý kiến của họ, rất khó mà thay đổi cái quan niệm của họ. Vậy thì chúng ta có lý hay không có lý thì làm sao? Rốt cuộc cũng như nhau thôi, cũng vậy thôi. Ở đây thưa quý vị, sau nhiều năm hoạt động chính trị, ông Tổng trưởng William Max vào cái thời mà Tổng thống Wilson, ông ta tuyên bố như thế này: lý luận không bao giờ thắng được người ngu. Mà cái việc đó phải, đúng không? Một cái người mà nó ngu mà làm sao mình cứ cãi với nó được. Người ta thường nói rằng là hãy người nói với người say cũng như hãy cái người đuôi. Có phải không? Mình mà nói chuyện với người say rượu rồi đó, mình có trăm lần phải đi nữa cũng nó cũng không có nghe mình. Mà mình mà có ghét cay ghét đắng mà mình có thấy cái người mà đuôi thì mình thấy có rớt con mắt ra ngoài, đuôi ai mà thấy mình hả? Cho nên là mình không bao giờ mà mình thành công trong cái việc mà mình cãi lý với cái người lì. Kính thưa đại chúng, thành ra như vậy chúng ta thấy rằng đối với mà ánh sáng ban ngày á, thì chỉ có giá trị đối với những cái người mà mắt sáng thôi, chứ còn mọi người người mắt mù thì không bao giờ cần ánh sáng ban ngày. Cái việc đó là nó rõ ràng rồi. Thành ra đối với cái kinh nghiệm của người xưa và nay đó, thì dạy cho chúng ta rằng không thể nào đổi ý kiến bất cứ một người nào đó. Thông minh học thức đến đâu đi nữa, mình cũng khó mà thay đổi quan điểm của họ được. Thành ở đây thưa quý vị, cũng một cái câu chuyện khác, rằng là có một cái câu ông Hòa, tức là chủ của một nhà buôn đó, tới một cái đại lý để mà khiếu nại về cái sự tính lậu tiền của ông. Ông ta thì có mua hàng và có trả tiền hàng rồi, nhưng mà thư ký nó không có ghi. Thành ra là cứ bill cứ đòi tiền, cứ gửi về hãng cái tiệm của ông Hòa mà đòi tiền, đòi hoài. Thành một bữa đó, ông bực quá, ông mới tới, ông mới là muốn gặp ông chủ hãng. Nhưng mà đâu phải gặp ông chủ hãng mà dễ quý vị. Nó là vô muốn gặp ông chủ hãng là đi qua biết bao người nhân viên. Tới gặp cái ông thư ký, ông trần lại đó, ông không cho gặp ông chủ hãng. Thì lúc đó thì ông vào kẹt quá, ông nói rằng là sao tôi trả tiền cho hãng rồi mà sao hãng cứ đòi gửi thư đòi tiền tôi hoài. Thì khi mà nghe nói tới đó thì ông thư ký ông mới nói sao quý vị, cái đó thì tôi không biết ạ. Thì trong sổ ghi là ông chưa trả thì có nghĩa là ông chưa trả. Bây giờ cái tốt hơn hết là ông phải trả đi, thanh toán cái món nợ đó trước đó, rồi tôi mới cho người gửi hàng về cho ông. Thế quý vị nghe nói ông nói có lý không? Tiền chưa trả bắt buộc phải trả, nếu mà không trả thì tôi không gửi hàng, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà ông này là cứ cãi là tôi đã trả rồi, nghĩa là hai bên cãi lý cãi tranh luận với nhau mà cả giờ đồng hồ như vậy. Nhưng mà cái người thư ký đó trước sau gì vẫn lạnh lùng, vẫn ngạo nghễ, vẫn cố chấp. Nên là ông Hòa mà dẫn chứng cách nào cũng vậy, lý luận cái kiểu nào cũng vậy, càng tranh luận thì càng làm cho anh thư ký lì ra, không thèm trả lời nữa, không thèm cãi nữa. Thì coi như là sau cùng á, ông Hòa ông mới nghĩ rằng bây giờ mới nghĩ trong bụng là càng cãi lý thì anh này anh lì ra thôi, thôi bây giờ mình đổi chiến thuật, mình bắt chước các thầy, mình xuống nước nhỏ. Thì lúc bấy giờ ông Hòa ông mới xuống nước nhỏ, ông mới nói như thế này: tất nhiên là tôi cũng biết rằng là trong đó có cái sự sai lầm, mà rất có thể tôi là sai lầm, mà tôi thấy là cái việc làm của ông á, hết sức là quan trọng, hết sức là khó khăn và gai góc lắm. Tại vì tôi biết là ông là cái người mà thường giải quyết nhiều cái việc. Chính tôi trước đây tôi cũng có học về cái nghề thương mại, nhưng mà so lại là tôi là không có bằng ông, là tại vì tôi học ở trên sách vở. Nhưng mà còn ông á, là ông học bằng cái kinh nghiệm, cho nên tôi biết rằng cái việc làm của ông á, chắc chắn không bao giờ sai. Không biết rằng cái này là lỗi của nhân viên của tôi hay sao đây, thôi để và tôi về tôi kiểm tra lại. Nhưng mà có điều là tôi thích cái nghề của ông lắm. Cái coi như là ông Hòa ông mới khen anh thư ký, anh nói là tôi thích cái nghề của anh lắm. Nhưng là anh học bằng kinh nghiệm và anh làm bằng cái lương tâm nghề nghiệp của anh, chắc chắn rằng trong tương lai tôi cũng sẽ học, tôi làm cái nghề giống như anh. Và quý vị biết rằng cái lời nói của ông Hòa đó trong đó có thành thật. Mặc dù là có thay đổi chiến thuật nhưng mà ông nói bằng cái lời thành thật. Cho nên cuối cùng á, anh thư ký khi mà nghe nói như vậy, anh bắt đầu ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên rồi anh dựa lưng vào ghế, là anh kể cho ông Hòa nghe những cái chuyện trong công ty, những cái chuyện nghề nghiệp. Rồi anh ta còn khoe là tôi đã bắt được rất nhiều người đã gian lận, nói là chưa trả mà cứ bảo là trả rồi. Nó chưa trả tiền mà cứ nói với hãng là trả rồi. Tôi bắt được nhiều người gian lận như vậy, tôi khám phá được. Và cái lời nói của anh thư ký đó lần lần là từ gắt gỏng cho đến mà cử chỉ thân mật, rồi bắt đầu anh ta đem chuyện trong hãng ra anh nói chuyện, bắt đầu đem chuyện con cái đời tư của mình ra nói chuyện. Và đến khi mà ông Hòa mà ra về đó thì anh thư ký mới nói rằng thôi ông cứ yên chí đi, để tôi coi lại sổ sách của tôi rồi trong vòng 3 ngày tôi sẽ cho anh hay. Và quả thực 3 ngày sau á, thì cái anh thư ký gọi điện thoại tới Hòa nói là ông yên chí đi, tiền ông đã trả cho tôi rồi, ông đừng có lo nữa. Thì đó thưa quý vị, qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng rõ ràng nhất là cái nhược điểm thông thường của con người. Cái nhược điểm thông thường của con người đó, đó là muốn tỏ cái sự quan trọng của mình ra. Chẳng hạn như quý vị thấy anh thư ký đó, phải không? Khi mà anh này tới kêu này rằng tôi đã trả rồi, tại sao là nói là tôi chưa trả, thì anh kia anh sùng quá, tại vì anh làm thư ký mà, phải không? Nói như vậy có nghĩa là anh làm không có giỏi, thành ra đổ cái từ ái anh ra là nhất định là nói là chưa trả có nghĩa là phải trả, bắt buộc cái ông kia phải trả. Nhưng mà khi mà ông Hòa đó coi như là thấy được cái điểm đó, Và cái anh thư ký là lúc đầu là muốn tỏ cho người ta thấy, ông Hòa thấy cái uy quyền của anh ta. Nhưng mà khi ông Hòa đã không tranh luận nữa và công nhận cái quyền uy của anh ta rồi thì chắc chắn là anh vui rồi. Anh thấy không? Khi mà nói vuốt nhẹ chứng tỏ rằng anh thư ký có cái thẩm quyền trong vấn đề mà làm sổ sách đó, thì anh thư ký cảm thấy rằng vui ra. Mà từ cái vui ra đó, một cái con người đang khó chịu tự nhiên là hóa ra nhân từ và dễ mến. Từ cái dễ mến nó trở thành tốt bụng cũng như bao nhiêu con người khác. Và rồi thưa quý vị, cái tâm lý con người thông thường là như vậy. Nhìn cho thấu đáo á, thì ai cũng có cái tốt. Cho nên á, cái việc đầu tiên á, đến với một người nào đó đó, mình phải giữ cái thể diện của họ. Có phải không? Mình giữ thể diện của cái người mà mình muốn nói chuyện đó, thì mình mới có thể nói chuyện với họ được. Mới tới mà để cho một cái cha này bà gai rồi đó, là rồi đó, là thế nào là trước sau gì mình cũng bị đi à. Cho nên đó, là mình phải giữ thể diện của họ, mà nhất là cái oai về trong cái địa vị của họ. Tại vì thường bất cứ một ai cũng vậy, họ muốn giữ cái địa vị của mình. Khi mà chúng ta biết làm cái điều đó, đó thì chúng ta sẽ thành công. Và ở điểm này á, trong cái cuốn ký ức về đời tư của hoàng đế Nã Phá Luân, ông ta có viết một chỗ như thế này. Ông ta nói rằng là tuy rằng tôi chơi bida rất là giỏi, nhưng mà tôi thường nhường cho hoàng hậu thắng tôi. Và được như vậy đó, hoàng hậu hết sức là vui mừng. Quý vị thấy không? Nên là ông biết là ông rất giỏi, có thể thắng vào hoàng hậu. Hoàng hậu không thể nào mà thắng ông được. Nhưng mà ông cứ luôn thua là để cho hoàng hậu thắng. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng vậy, nên luôn luôn nhớ cái bài học đó. Cho nên chúng ta đó, nên để cho những khách hàng, những bạn bè, ngay cả người yêu, mà nhất là cái người bạn trăm năm của chúng ta, thắng chúng ta trong những cái cuộc tranh luận. Đấy không? Trong những cái cuộc mà tranh luận bất đắc dĩ, chúng ta cứ nên để cho thắng đi. Đấy. Những cái chuyện mà không tránh khỏi, cứ để cho họ thắng. Thiên làm nổi không? Đấy. Nổi phải không? Cứ để cho người bạn mình thắng đi. Tại vì đâu có sao, lui một bước thì trời 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 trong mây tạnh phải không? À, thì ở đây thưa quý vị, cái điều đó mình nói ra giống như là giỡn chơi, nhưng mà thật, nếu mà làm được như vậy đó, cả nhà yên. Đức Phật ngày dạy mà, quán thù không bao giờ tiêu diệt quán thù, chỉ có tình thương mới tiêu diệt được quán thù. Có đúng không? Bây giờ mà bà ngang quá mà mình cứ muốn thắng bà thì bà làm sao mà thua mình được. Cho nên á, là anh Chính cũng để ý nghe. À, cái như là à, đôi khi là các bà phải có cái uy quyền như vậy. Đó. Cái điều này thưa quý vị dạy cho chúng ta biết rằng tranh luận không bao giờ xóa tan được cái sự hiểu lầm. Nếu mà có những cái sự hiểu lầm nào đó, cái tốt hơn hết là mình cứ im. Càng biện minh bao nhiêu á, càng tạo thêm cái sự hiểu lầm bấy nhiêu. Phải hiểu thời thế, phải biết khéo léo và có cái lòng hòa giải và khoan hồng. Do đó, kính thưa đại chúng, do đó đối với một cái con người trầm tư, mà nhất là người Phật tử của chúng ta đó, khi mà về chùa tham dự những cái khóa tu, quý vị nhớ cho một điều, mà không phải chỉ ở chùa mà sau khi về nhà cũng vậy, áp dụng cho một câu, cho một điều á, dĩ hòa vi quý, lấy cái hòa mà làm đầu, có phải không? Tại vì mình á, khó khăn khó chịu với người ta thì người ta cũng khó khăn khó chịu với mình, đâu có ai đơn giản, đâu ai dễ mà để cho mình khó chịu với người ta, không ai hiền như vậy đâu, phải không? Cho nên á, giữ thể diện cho nhau có nghĩa là chúng ta tự trọng cái tư cách lẫn nhau. Mà cái phương pháp tự trọng tốt nhất là sao quý vị? Im lặng, có phải không? Cái phương pháp tự trọng tốt nhất là im lặng, mình không cãi, mình không nói gì hết. Trước khi kết thúc câu chuyện, chúng tôi xin kể cho quý vị một cái câu chuyện rằng là ngày xưa có một cô thiếu nữ con nhà dân giả, nhưng mà có một cái nhan sắc rất là mặn mà, dễ coi, nhưng mà chỉ phiền một cái là cô có cái bệnh nó suốt ngày. Nhưng là cha mẹ của cô đó thường là khó chịu và thường là than thở, phải chi mà một lần nó nói nó đáng giá một xu thì đỡ biết mấy. Nhưng mà con gái, cái cô gái này quý vị, nghĩa là càng lớn thì bệnh của cô cũng càng lớn theo. Cô cứ nói rã rã cả ngày, đến lúc ngủ cũng vậy, cũng cứ nói liên miên, nói trong khi ngủ. Mình nói có thể là tối mình ngủ mình không nói được, phải không? Nhưng mà cô này là cái bệnh, cho nên là tối ngủ cô cũng nói luôn. Cái ngôn ngữ cứ tuôn ra trong miệng của cô đó như là súng liên thanh vậy, không bao giờ cùng tầng. Thì cái sức chịu đựng của lỗ tai có hạn, cho nên là một cái bữa nọ đó, cha mẹ chịu không nổi đuổi cô đi. Cha mẹ đuổi cô ra khỏi nhà là tại vì cô nói hoài mà cha mẹ muốn cuồng điên lên nè. Thì cô gái buồn quá, vừa đi là xách quần áo ra mà vừa đi vừa tủi vừa khóc vừa nói thì cái bước chân phiêu bạt của cô tới một cái bãi biển, cô dừng lại, cô vừa khóc vừa nói ác luôn cái tiếng sóng biển luôn. Quý vị biết là ác luôn cái tiếng sóng biển là không phải là nhỏ đâu á. Thì coi như là trong cái lúc đó nghĩa là cái tiếng của cô ta ác luôn tiếng sóng biển, nghĩa là bay tới tai một cái anh thanh niên ngư phủ đang cái đánh cá ngoài khơi. Cái anh thanh niên ngư phủ đánh cá ngoài khơi nghe cái tiếng nói, anh mới lấy làm lạ, mà cái tiếng nói của ai mà hay như thế này. Anh mới chèo thuyền vô thì rồi anh sửng sốt trước cái dung nhan mặn mà thu hút cô thiếu nữ đó. Thế nên là sau khi mà nói chuyện rồi, biết rõ xuất xứ và nguyên nhân lạc loài của cô ta rồi, thì anh thanh niên mới thu hết can đảm là xin cưới cô ta về làm vợ. Xin cưới cô ta về làm vợ thì thiếu nữ bằng lòng chịu làm vợ anh chàng thanh niên ngư phủ đó. Nhưng mà cô ta cũng thành thật mới nói với rằng là tôi xin thưa với chàng là em có một cái bệnh nói nhiều. Khi mà nói ra như vậy đó, cô nàng là cho anh chàng ngư phủ biết là cô ta có một cái tật là nói nhiều á, thì anh chàng ngư phủ trẻ tuổi kia gật đầu lia lịa, như vậy thì càng hay. Là tại vì tôi á, là một cô cha mẹ từ nhỏ thu thủi một mình. Hơn mười mấy năm nay rồi tôi chỉ nghe sóng biển rì rào, chứ tôi chưa bao giờ nghe tiếng thủ thỉ của con người bao giờ, mà nhất là em là đẹp nữa. Cho nên là cái tiếng nói của em là chắc chắn là sẽ làm cho tôi vừa lòng. Nghĩa là như vậy đó, nàng mà em về cái như là nhà tha hồ mà nói cho vui cửa vui nhà, không có sao hết. Thì nghĩa là anh chàng thanh niên nói tới đó, anh ta quỳ xuống bắt đầu cầu hôn, rồi là hai người bằng lòng là nắm tay nhau dắt trên đường trắng nhựa đi về túp lều tranh lý tưởng của mình. Đã. Khi mà về tới túp lều tranh lý tưởng của mình rồi thì cái tuần trăng mật trôi qua, cái anh chàng thanh niên trẻ tuổi kia đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Đấy. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi là sao? Cái tiếng nói của vợ mình cứ liên hồi, liên miên bất tận. Trong giấc ngủ cũng vậy, mà trong lúc ban ngày cũng vậy. Những ngày mà sóng ý là yên gió lặng á, thì anh ta rong buồm ra ngoài khơi chài chài lưới thì còn khỏe, khỏe được đôi phần. Nhưng mà cái ngày nào mà biển động sóng to gió lớn anh ở nhà thì là cả một cái cực hình. Cứ nghe cô nàng nói hoài, nói liên tục là thì bây giờ coi như là cái ngày xưa anh đã nói rồi, anh đã nói là không sao em cứ về nhà nói cho vui cửa vui nhà, rồi bây giờ đuổi làm sao được, không có cái lý do đuổi hả. Thì coi như là bây giờ là cái kiểu này là vô phương cứu chữa rồi. Thì một hôm á, nghĩa là anh ta mới mới là cái là đi chà lưới, và tình cờ là anh ta cứu thoát một cái nữ thần biển. Trong lúc bà ta đó hóa trang thành một cái giả dạng một cái con cá nhỏ rồi mắc cạn, thì anh ta bắt được. Thì cái bà thần biển mới năn nỉ nó là cậu mà tha cho tôi á thì tôi cho cậu một cái điều ước. Thì lúc đó là anh ta nghe cái bà thần biển nói như vậy á, thì anh ta định trong bụng rồi, cái điều ước của anh là cái gì rồi, phải không quý vị đoán ra phải không? Thì coi như là khi mà thả thần biển rồi đó, thì bắt đầu là anh ta mang cái điều ước của cái bà thần biển về. Thay vì thường lệ á, là anh ta xách một cái giỏ cá rất là nặng về, thì hôm nay anh ta về tay không. Thì thấy anh chàng ta trở về, cái cô vợ là cất tiếng hỏi, câu hỏi này chưa dứt tiếp câu hỏi khác, hỏi liên miên bất tận, hỏi một hồi anh làm cho anh chàng ta tối tăm mày mặt không biết trả lời sao hết. Đến khi anh bực quá anh mới hét, phải chi á, mà cái lời nói của em là một cái đồng xu nó rớt xuống cho tôi nhờ. Thì anh vừa nói tới đó là bắt đầu là tiền xu nó rơi lẻn kẻn theo cái tiếng nói của cô, nó rớt xuống. Mà cái miệng của cô càng nói thì cái đồng xu kẽm nó càng rớt xuống. Rớt một hồi cái đồng xu đó nó đầy, nó lấp tới mắt cá, nó làm sập luôn cái sàn nhà luôn. Tại vì cái đồng xu nó nặng mà kẽm mà. Đấy, cái sàn nhà mà cái kiểu mà coi như là hồi nào tới giờ một túp lều tranh hai quả tim vào thì đâu cần chắc. Đấy. Chỉ cần là có nhà ở được rồi, cho nên là mấy cái đồng xu kẹo nó rớt tung tóe lẻn kẻn, là bắt đầu nó văng xuống nền nhà. Rồi vợ chồng ấy là cái cô vợ là vừa kinh ngạc mà vừa lượm tiền mà vừa nói, nghĩa là càng lượm tiền càng nói thì tiền nó càng rơi lẻn kẻn rơi sập nhà luôn. Kính thưa đại chúng, coi như là cái tình thế là bắt đầu là nguy ngập hả, nguy ngập quá, cho nên là anh chịu không nổi nữa. Bây giờ tiền là đồng xu là đầy nhà rồi, cho nên sáng tờ mờ sớm cái là bắt đầu anh rong thuyền ra ngoài biển, anh tìm đến cái bà thần biển và xin bà giải quyết giúp cho anh. Là tại vì bây giờ là anh than với bà thần biển, nói bây giờ thưa bà khổ thân cho con quá, bây giờ ngoài cái tiếng nói liên tu bất tận á, của cô vợ con đó, bây giờ còn có cái rơi lẻn kẻn nữa. cái tiếng nói của cô làm con đã chát tai rồi. Bây giờ cái tiếng đồng xu nó cứ rơi lén kén cả ngày à, con chịu không nổi nữa rồi. Thì lúc đó cái bà thằng Biển mới hiền từ, bà mới bảo là vậy thì kể từ bây giờ đó, mỗi cái câu nói khoảng 5 chữ đó, 5 lời đó, thì nó mới rơi xuống một cái đồng xu kém. À, thì hai hôm sau, anh chàng thanh niên trẻ đó mới tìm tới thằng Biển mới than rằng bây giờ cái số tiền xu nó nhiều quá rồi, không biết làm cái gì. Là con gặp chỗ nào con cũng gặp, là trong giường ngủ cũng gặp, mà nồi cơm, trách cá, ấm nước, niêu tôm chỗ nào cũng gặp. Tại vì vợ con nó cứ nói liên miên bất tận cho nên nó cứ rớt lung tung mà. Trong cơm ăn cũng là tiền xu tiền kém không à. Bây giờ con không biết làm sao bây giờ, thì ngay cả cái giấc ngủ nó cũng cứ nói rồi, mà tiền nó cứ rớt xuống mặt con hoài, con ngủ không được. Bây giờ xin bà vui lòng làm cho sao cho con vợ nó bớt, chứ còn không thôi con chịu không nổi. Thì cái bà thằng Biểu mới nói, suy nghĩ một hồi lâu, cái là bà nói rằng thôi bây giờ đó, con về bảo với vợ con, nếu mà cô ta chịu nín miệng từ sáng tới chiều mà không nói lời nào, cho tới chiều tối mới nói một lời á, thì nó sẽ rớt ra một đồng bạc. Thì về mà anh ta nói, tại vì đây là cái điều ước, cho nên anh ta bảo cái gì đó là cô kia làm theo hết á. Mà khổ cái đó là cô ta không nói tới chiều rồi bắt đầu nó ứ hơi. Nó biết ứ hơi, thành ra cái người của cô ta nó căng phồng lên giống như là con cá nóc vậy. Nghĩa là nó căng phồng lên giống như cái trái banh vậy. Thành ra anh ta hoảng quá. Nghĩa là lập tức là anh đi tìm cái thằng Biển, anh ta nói rằng mà thưa bà, bây giờ cô vợ của con lâm nguy rồi. Cô ta nín một hơi từ sáng tới chiều rồi, bây giờ bụng nó cũng to, cái gì nó cũng to. Nghĩa là nó giống như là sắp nổ tới nơi rồi, bây giờ mà bà không cứu con là chắc là nó chết quá. Cái khi lần đây là khi anh nghe cái anh thanh niên ngư phủ trẻ tuổi nói, thì bà thằng nữ suy nghĩ trong 10 phút. Nói thì được rồi, bây giờ con về đó, con bảo vợ con, bây giờ cứ một cái lời nói mà khôn ngoan á, là sẽ rơi ra một đồng vàng. À, thì từ đó về sau là anh chàng ngư phủ là không có đi tìm thằng Biển nữa. Nghĩa là mỗi ngày anh rong thuyền ra đánh cá, trong khi đó thì cô vợ ở nhà, nghĩa là lo bếp núc, kiếm một cái lời nào nói khôn ngoan đó là rớt ra một đồng vàng. Thì như vậy anh chàng ngư phủ không có phiền nữa, phải không? Cô đâu có nói nhiều nữa. Những cái lời nói của cô khôn ngoan quá, cho nên là những cái lời của cô nói ra đó là một cái đồng vàng nó rớt ra. Thành ra vì vậy đó, cái anh chàng ngư phủ kia đó đi đánh cá thì chỉ đi đánh cá chơi thôi, chứ còn mà tiền thì tại vì một cái cô vợ mà khôn ngoan đó quý vị, nói ra một lời là rớt ra đồng vàng, thành ra cứ đem cái đồng vàng đó mà ra chợ mà mua vật dụng thôi. Thành ra coi như là những cái lời nói khôn ngoan, thưa quý vị, thường là không có nhiều, nhưng mà nói cái lời nào ra là chắc chắn lời nói đó. Lời nói khôn ngoan thường là kết quả của một cái thời gian mình im lặng. Thành nó nhờ vậy mà đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau rất là hạnh phúc. Và cuối cùng, trước khi mà lìa đời, cái người đàn bà đó dặn dò thân nhân rằng là nói là bạc, im lặng là vàng. Người ít nói không phải là người ít nói, mà chính là không nói những cái lời vô ích. Kính thưa đại chúng, sự thực cái câu chuyện này nó dẫn tới cho chúng ta có một cái hướng đi. Cãi nhiều mà cãi bướng không có lời, có phải không? Càng làm cho mình mệt, càng gây cái phiền muộn cho người chung quanh. Mà nhất là chúng ta càng cãi, càng tạo cho mình có cái đối thủ. Cho nên chúng ta sẽ bất lời. Thành cái lời nói đó, ít nói là bạc, im lặng là vàng. Cái điều đó làm cho chúng ta có một cái sự suy tư. Mà nhất là về phương diện về thiền quán. Quả thực như vậy, chúng ta tu, chúng ta luyện là chúng ta tập cho mình có một cái sự suy tư chín chắn, nói những điều cần thiết, tôn trọng thể diện danh dự cho nhau là cái kết tinh của cái sự suy tư. Tại vì chúng ta biết rằng mỗi người ai cũng có cái thể diện, ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái tài, ai cũng có cái khả năng. Nhưng mà có điều á, tài, cái khả năng hay là những cái gì ở một cái người nào đó chúng ta không khéo, cho nên chúng ta không khai thác triệt để được cái khả năng của họ. Kính thưa đại chúng, để kết luận bài pháp hôm nay giữ thể diện, chúng tôi xin mượn lời của Tổng thống Lincoln để kết thúc bài pháp hôm nay, rằng là người nào muốn tu thân tự tiến thì không phí thì giờ cãi vã nhau. Những cuộc gây lộn đó làm cho chính tính tình hóa ra khó chịu và làm cho chúng ta mất đi sự tự chủ. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta cũng phải biết nhìn. Thà rằng nhường lối cho một con chó hơn là tranh cãi với nó để cho nó cắn cho. Vì chúng ta có thể giết được con chó, nhưng mà vết cắn không lành lại được. Đó là cái lời nói rất là hay của Tổng thống Lincoln, mà nhìn qua đó chúng ta thấy rất là gần gũi với tinh thần của người Phật tử. Chúng ta biết rằng ở đây á, Tổng thống Lincoln bảo rằng thỉnh thoảng chúng ta nên nhường. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta tu rồi đó, chúng ta nhường càng nhiều càng tốt. Nếu có thể nhường được, chúng ta cứ nhường. Tại vì đó, kính thưa đại chúng, tại vì đó, khi mà ra mà nói một cái vấn đề gì đó, chắc chắn ai cũng có cái quan điểm và cái lập trường. Chính vì cái lập trường, chính vì cái quan điểm mà có nhiều khi á, anh em cũng gây gỗ nhau. Rồi tất cả những người trong cái cộng đồng cũng gây gỗ với nhau. Chỉ vì bên vực cái lý lẽ của mình. Và nhìn chung chúng ta thấy trên thế giới đó, hận thù, gây cấn, giết chóc với nhau cũng phần lớn là do cái quan điểm của mình, quan điểm về đảng phái của mình, quan điểm về tôn giáo của mình. Thành ra rồi cuối cùng á, là chúng ta bị lôi cuốn vào cái vòng tranh chấp. Tranh chấp giữa con người với con người nó không nguy hiểm bằng cái tranh chấp của ý thức hệ. Và nhất là khi mà con người bị rơi vào cái ý thức hệ, rơi vào trong cái tình trạng mà tôn giáo đó, thì cái sự tranh chấp đó càng nguy hiểm hơn. Cho nên ở đây á, thưa đại chúng, một cái cách giữ thể diện cho nhau là chúng ta tôn trọng cái sự hiểu biết của nhau. Chúng ta sống trong cái tinh thần hòa ái, tương kính, trong cái tinh thần hiểu biết của đạo Phật, thì như vậy chúng ta sẽ thấy cuộc đời sẽ bình an, và cả cái thế giới này chúng ta sẽ cảm thấy rằng ai cũng là cái người bạn của chúng ta cả. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp giữ thể diện cho nhau đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng và kính mời đại chúng niệm hồi hướng.
Nguyện đem công đức đầy hướng về tất cả sân đề